luật và đời sống.
Chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu nội dung Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Tiếp đó là bài đề cập đến một số quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 9, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 73 quy định về khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe chúng tôi giới thiệu nội dung nghị định này.
Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 73 của Chính phủ vừa ban hành quy định cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là cán bộ công chức, lãnh đạo quản lý, viên chức quản lý, người giữ chức danh chức vụ và người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ có tư duy đổi mới sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong quá trình thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn nhằm tháo gỡ giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương, mang lại giá trị hiệu quả thiết thực, tạo được chuyển biến mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung. Về điều kiện áp dụng chính sách, nghị định quy định chính sách khuyến khích cán bộ năng động sáng tạo được áp dụng khi nội dung đề xuất đổi mới sáng tạo phải đáp ứng các điều kiện sau: có khả năng tháo gỡ, giải quyết điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế chính sách chưa được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương và giải quyết hiệu quả vấn đề được đề xuất. Vì lợi ích chung đem lại giá trị hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, địa phương, cơ quan, đơn vị. Xuất phát từ yêu cầu đòi hỏi cấp thiết của thực tiễn, không ảnh hưởng đến quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của địa phương, cơ quan, đơn vị khác. Đẩy mạnh phân cấp phân quyền trong quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin. Nghị định số 73 của Chính phủ cũng nêu rõ nguyên tắc khuyến khích bảo vệ cán bộ. Cụ thể, cán bộ năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung phải được khuyến khích bảo vệ. Khuyến khích bảo vệ cán bộ có đề xuất đổi mới sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét quyết định cho thực hiện trong phạm vi thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật, bảo đảm không trái quy định của đảng, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cơ quan nhà nước cấp trên và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cán bộ có đề xuất đổi mới sáng tạo được cơ quan sử dụng cán bộ xem xét quyết định cho thực hiện có kết quả đóng góp vào công cuộc xây dựng phát triển đất nước của ngành, lĩnh vực địa phương, cơ quan đơn vị được ghi nhận, tôn vinh khen thưởng xứng đáng. Cơ quan sử dụng cán bộ báo cáo xin ý kiến cấp ủy tổ chức đảng cùng cấp trước khi phê duyệt và đánh giá kết quả thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo. Về các hình thức khuyến khích, nghị định nêu rõ, cán bộ đề xuất đổi mới sáng tạo, cá nhân tổ chức thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo, cơ quan và người đứng đầu cơ quan sử dụng cán bộ thuộc trường hợp trên được khuyến khích bằng các hình thức sau đây, theo quy định của pháp luật có liên quan. Tuyên dương biểu dương trước tập thể, cơ quan, đơn vị, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng đối với những đề xuất được đánh giá là hoàn thành, được lấy làm căn cứ để đánh giá trước khi xếp loại, bổ nhiệm lại, quy hoạch, điều động, luân chuyển theo hướng ưu tiên bố trí sử dụng cán bộ có tư duy đổi mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả cao, được đánh giá là có thành tích xuất sắc trong hoạt động công vụ để xét nâng ngạch công chức, được xét nâng bậc lương trước thời hạn 12 tháng theo quy định của pháp luật đối với những đề xuất đổi mới sáng tạo được đánh giá là hoàn thành. Được động viên khuyến khích bằng các hình thức khác phù hợp với quy định của đảng và pháp luật nhà nước. Việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ phải được thực hiện kịp thời, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng đối tượng, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật có liên quan. Cơ quan, người có thẩm quyền phải kịp thời xem xét đánh giá kết quả thực hiện, xác định rõ các nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá khách quan toàn diện đối với việc đề xuất và thực hiện đề xuất đổi mới sáng tạo. cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung có thể không bị xử lý trách nhiệm, được loại trừ, miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm theo quy định. Ngoài ra, Nghị định số 73 của Chính phủ cũng quy định những việc cơ quan, tổ chức cán bộ và cá nhân không được làm trong khuyến khích bảo vệ cán bộ, như lợi dụng chính sách, biện pháp khuyến khích bảo vệ cán bộ để thực hiện hoặc bao che hành vi tham nhũng, tiêu cực, trục lợi, vi phạm kỷ luật của đảng và pháp luật của nhà nước, hoặc làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, tác động tiêu cực đến đời sống nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, cản trở, gây khó khăn, xúc phạm danh dự, nhân phẩm cán bộ, năng động sáng tạo, cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình đề xuất thực hiện, hoàn thành đề xuất vì lợi ích chung. Né tránh đụng đẩy trách nhiệm trong trình tự, thủ tục phê duyệt và triển khai thực hiện các đề xuất đổi mới sáng tạo, không chấp hành sự phân công của cơ quan tổ chức về việc giao thực hiện đề xuất, thực hiện không đúng đề xuất được cơ quan sử dụng cán bộ quyết định cho thực hiện. Không chấp hành chỉ đạo của cơ quan sử dụng cán bộ về việc tiếp tục, dừng hoặc chấm dứt thực hiện đề xuất, lợi dụng việc thực hiện đề xuất để né tránh đụng đẩy thiếu trách nhiệm khi thực hiện chức trách nhiệm vụ khác được giao theo quy định của pháp luật, nội quy quy chế của cơ quan, xử lý trách nhiệm đối với cán bộ năng động sáng tạo, cơ quan tổ chức và cá nhân có liên quan trong quá trình đề xuất, thực hiện đề xuất đã được đánh giá là hoàn thành quy định tại Điều 18 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 71 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 112 ngày 18 tháng 9 năm 2020 về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay, chúng tôi giới thiệu một số quy định mới về xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Chúng ta cùng nghe.
Về nguyên tắc xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức, Nghị định số 71 của Chính phủ vừa ban hành đã bổ sung quy định, quyết định xử lý kỷ luật cán bộ, công chức viên chức có hiệu lực 12 tháng kể từ ngày có hiệu lực thi hành. Đối với trường hợp bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức, thì việc quy hoạch bổ nhiệm ứng cử vào chức vụ cao hơn, bố trí công tác cán bộ áp dụng hiệu lực theo quy định của cơ quan có thẩm quyền. Trường hợp đã có quyết định kỷ luật về đảng, thì hiệu lực của quyết định xử lý kỷ luật hành chính tính từ ngày quyết định kỷ luật về đảng có hiệu lực. Trong thời gian này, nếu không tiếp tục có hành vi vi phạm pháp luật đến mức phải xử lý kỷ luật, thì quyết định xử lý kỷ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực mà không cần phải có văn bản về việc chấm dứt hiệu lực. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức tiếp tục có hành vi vi phạm đến mức bị xử lý kỷ luật trong thời gian đang thi hành quyết định xử lý kỷ luật, thì xử lý theo quy định tại khoản 3 điều 2 nghị định này. Quyết định kỷ luật đang thi hành chấm dứt hiệu lực kể từ thời điểm quyết định kỷ luật đối với hành vi vi phạm pháp luật mới có hiệu lực. Các tài liệu liên quan đến việc xử lý kỷ luật và quyết định kỷ luật phải được lưu giữ trong hồ sơ cán bộ công chức viên chức. Hình thức kỷ luật phải ghi vào lý lịch của cán bộ công chức viên chức. Cán bộ công chức viên chức có hành vi vi phạm trong thời gian công tác tại cơ quan tổ chức đơn vị cũ đến khi chuyển sang cơ quan tổ chức đơn vị mới phát hiện hành vi vi phạm đó và vẫn còn trong thời hiệu xử lý kỷ luật thì cấp có thẩm quyền của cơ quan tổ chức đơn vị mới thực hiện việc xem xét xử lý kỷ luật và áp dụng hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật tương ứng với vị trí cán bộ công chức viên chức hiện đang đảm nhiệm. Đối với trường hợp này, cơ quan tổ chức đơn vị cũ có trách nhiệm cung cấp toàn bộ hồ sơ liên quan đến hành vi vi phạm và cử người phối hợp trong quá trình xem xét xử lý kỷ luật. Các quy định về đánh giá xếp loại chất lượng và các quy định khác có liên quan được tính ở đơn vị cũ. Không được cử vợ chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha mẹ, vợ hoặc chồng, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị em ruột, cô dì, chú bác, cậu ruột, anh chị em ruột của vợ hoặc chồng của anh chị em ruột, hoặc người có quyền nghĩa vụ liên quan đến hành vi vi phạm bị xem xét xử lý kỷ luật là thành viên hội đồng kỷ luật hoặc là người chủ trì cuộc họp kiểm điểm. Nghị định số 71 của Chính phủ vừa ban hành cũng sửa đổi khoản 1, khoản 2, khoản 4 và khoản 6 điều 2 nguyên tắc xử lý kỷ luật. Cụ thể, việc xử lý kỷ luật phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, nghiêm minh, chính xác, kịp thời, đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục. Mỗi hành vi vi phạm chỉ bị xử lý một lần bằng một hình thức kỷ luật trong cùng một thời điểm xem xét xử lý kỷ luật. Nếu cán bộ, công chức, viên chức có từ hai hành vi vi phạm trở lên thì xem xét kết luận về từng hành vi vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức cao nhất tương ứng với hành vi vi phạm. Khi xem xét xử lý kỷ luật phải căn cứ vào nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm, hoàn cảnh cụ thể, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, thái độ tiếp thu và sửa chữa, việc khắc phục khuyết điểm vi phạm hậu quả, các trường hợp khác theo quy định của Đảng và của pháp luật được tính là căn cứ để xem xét miễn kỷ luật hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Cán bộ công chức viên chức bị xử lý kỷ luật về Đảng thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kỷ luật về Đảng, cơ quan tổ chức đơn vị phải thực hiện quy trình xử lý kỷ luật hành chính nếu có, trừ trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật quy định tại Điều 3 nghị định này. Hình thức kỷ luật hành chính phải bảo đảm tương xứng với kỷ luật về Đảng. Trường hợp bị xử lý kỷ luật về Đảng bằng hình thức cao nhất thì cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật xem xét quyết định xử lý kỷ luật hành chính bằng hình thức cao nhất nếu thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 13, 14, Điều 19 nghị định này. Nếu không thuộc một trong các trường hợp nêu trên thì báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định xử lý kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với cán bộ, công chức viên chức giữ chức vụ lãnh đạo quản lý, hạ bậc lương đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo quản lý hoặc cảnh cáo đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý. Trường hợp còn có ý kiến khác nhau về việc xác định hình thức kỷ luật hành chính tương xứng với hình thức xử lý kỷ luật về Đảng cao nhất, thì cấp có thẩm quyền quyết định thành lập hội đồng xử lý kỷ luật để tham mưu, tham khảo ý kiến bằng văn bản của tổ chức Đảng ra quyết định xử lý kỷ luật đảng viên trước khi quyết định. Trường hợp có thay đổi về hình thức xử lý kỷ luật về Đảng thì phải thay đổi hình thức xử lý kỷ luật hành chính tương xứng. Thời gian đã thi hành quyết định xử lý kỷ luật cũ được trừ vào thời gian thi hành quyết định xử lý kỷ luật mới nếu còn. Trường hợp cấp có thẩm quyền của Đảng quyết định xóa bỏ quyết định xử lý kỷ luật về Đảng thì cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật hành chính phải ban hành quyết định hủy bỏ quyết định xử lý kỷ luật hành chính. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương mục Đảng trong cuộc sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Quảng cáo và nhắn tin.
Tại sao hoàng thượng mấy hôm nay lại chẳng ghé thăm ta?
Nương nương bớt giận, vì cung của người nhiều mũi vằn, hoàng thượng sợ bị sốt xuất huyết rồi băng hà nên chẳng dám ghé qua.
Tới ta còn sợ cái cung này, huống chi là hoàng thượng.
Ôi dung nhan hôm nay mặt ta ửng đỏ tái tê, mũi căng trên sân dù sợ đau và sốt ghê. Không ai qua đây chơi lạnh lùng như chôn lánh cung, mũi lăng quăng quá trời hoàng thượng cũng tránh xa.
Nương nương yên tâm, sứ giả bên Nhật Bản mới tặng báo vật là loại nhang rất uy tín.
Nhang chùm bồ vẹp S2, mũi chết không kịp bay, ít khói rất an toàn hết sợ, bên trên dài dài không sao không sao. Từ nay ở nơi cung quý phi sẽ không có mũi vằn, không còn lăng quăng sợ chi.
Nhang ít khói chùm bồ vẹp S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt này có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khối nhang ít khói miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Này, FlixQue C mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? FlixQue C cùng BVGo vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BVGo là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái.
Yeah.
Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 55 88 99, bất chất ngầu cùng bảo Việt Go.
Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.